Đối thoại cùng Đại sư Tinh Dân. Tác giả: Giáo sư Sử gia Diêm Sùng Niên. Người dịch: Hải Triều. Người đọc: Hướng Dương, pháp danh Hạnh An.
Hợp trời hợp đất, hợp người hợp ta. Mắt thiện lời thiện, tâm thiện hành thiện. Diêm Sùng Niên. Cho người niềm tin, cho người hy vọng, cho người hoan hỷ, cho người phương tiện. Đại sư Tinh Dân.
Tựa duyên khởi.
Nhân duyên ra đời của quyển sách này bắt đầu từ một cuộc điện thoại. Một ngày đầu xuân năm 2008, Pháp sư Mãn Canh của Phật Quang Sơn đang ở Bắc Kinh gọi điện cho tôi. Pháp sư nói rằng Hội trưởng Hội Phật Quang Quốc tế là Đại sư Tinh Dân ủy thác thầy tặng tôi quyển truyện ký của Đại sư là Dân Thủy Tam Thiên, và Pháp sư muốn đích thân trao cho tôi. Chúng tôi hẹn thời gian, rồi Pháp sư Mãn Canh đã đến thăm tệ xá, trao cho tôi quyển Dân Thủy Tam Thiên do Đại sư Tinh Dân ký tặng. Tôi rất cảm ơn tấm chân tình sâu sắc của Đại sư Tinh Dân. Pháp sư Mãn Canh nói, Dương Châu có thư viện Giám Chân, ở đó có mở Dương Châu giảng đàn, Đại sư mời giáo sư đến nói chuyện. Tôi vui vẻ nhận lời. Pháp sư Mãn Canh còn nói, về đề tài của cuộc nói chuyện, Đại sư đề nghị nói về Diên Sùng Hoán. Tôi nói, Đại sư đã có ý như vậy thì tôi cũng đồng ý. Chúng tôi bàn sơ về thời gian và đề tài cuộc nói chuyện. Trong cuộc trò chuyện ngắn đó, tôi được biết Pháp sư Mãn Canh đã lấy bằng đại học ở Đài Loan, bằng thạc sĩ tại Đại học Tây Lai, Mỹ và học vị tiến sĩ khoa triết tại Đại học Bắc Kinh. Đại sư Tinh Dân là người mà tôi đã ngưỡng mộ từ lâu. Ông người Dương Châu, tu hành ở phương Nam đã 60 năm, đạo pháp cao thâm, siêu phàm thoát tục, tấm lòng rộng lớn, trí tuệ siêu việt. Việc ông mời tôi đến Dương Châu vào mùa xuân quả là một sự kiện đáng vui mừng. Nói đến Dương Châu, tôi có những ký ức thật tươi đẹp. Dương Châu ở vào chỗ giao nhau của sông Trường Giang và sông Hoài, là chỗ khu yếu trên tuyến đường sông đi từ Bắc Kinh đến Hàng Châu. Nơi đây khí hậu ôn hòa, cảnh sắc đẹp đẽ, là một thành phố lịch sử văn hóa nổi tiếng của Trung Quốc. Từ thời Tùy Đường trở lại, nhiều văn nhân danh sĩ thích tụ tập tại đây ngâm thơ vẽ tranh, kết bạn văn chương. Đặc biệt vào thời hưng thịnh dưới triều Khang Hy, Càn Long, nhà Thanh, các vị vua này nhiều lần tuần du xuống Giang Nam, và nhiều thương nhân Tô Châu, Chiết Châu, Huy Châu cũng tụ hội về đây. Xe thuyền tấp nập, phong lưu nhất thiên hạ. Dương Châu, một thời được xếp trong 10 thành phố hào hoa nhất thế giới. Có câu, thiên hạ tam phân minh nguyệt, dạ, nhị phân vô lại thị Dương Châu. Ánh trăng trong thiên hạ, chia làm 3 phần, không nghi ngờ gì, Dương Châu đã chiếm 2 phần. Dương Châu là quê hương của sông nước mây trời, có phong khí thanh tao, dương xanh liễu rủ, nhiều đình đài, lầu cát, nhiều văn vật, danh thắng. Nơi đây, cảnh trí thiên nhiên dịu dàng, tươi sáng, cảnh quan nhân văn ưu nhã, đặc biệt là những khu vườn thanh u và những kiến trúc xinh đẹp bên cạnh sấu Tây Hồ. Dương Châu quả xứng đáng được xưng tụng là lâm viên chi thịnh, giáp du thiên hạ, vườn rừng nhiều, đứng đầu thiên hạ. Tôi học và nghiên cứu về lịch sử Minh Thanh nên dĩ nhiên cũng muốn khảo sát tuyến đường sông lớn từ Bắc Kinh đến Hàng Châu và muốn đến Dương Châu để ngắm nhìn cảnh đẹp nơi đây. Năm 1966, tôi đạp xe đạp xuất phát từ Bắc Kinh, men theo tuyến đường sông Bắc Kinh-Hàng Châu, dừng chân ở Dương Châu, sau đó đi tiếp đến Hàng Châu, rồi đến Thiệu Châu, tham viếng Vũ Lăng. Trong chuyến đi dục qua ấy, tôi đã phần nào cảm nhận được vẻ đẹp của Dương Châu với những ấn tượng sâu sắc khó phai mờ. Mùa xuân ở Dương Châu, trong trẻo và tươi thắm, Bạch Cư Dị trong bài thơ Hoài Dương Châu có viết: Nhật xuất giang hoa, hồng thắng hỏa, xuân lai giang thủy, lục như lam. Mặt trời lên trên sông hoa đỏ hơn cả lửa, xuân đến nước sông màu lục như chuyển thành màu lam. Không chỉ Thùy Bất Hoài Giang Nam, ai chẳng nhớ Giang Nam, mà còn Thùy Bất Ái Giang Nam, ai chẳng yêu Giang Nam. Trong Tống Mạnh Hạo Nhiên Chi Quảng Lăng, Lý Bạch cũng có câu thơ tuyệt hay: Cố nhân Tây Tự Hoàng Hạc Lâu, Yên Hoa Tam Nguyệt Há Dương Châu, bạn cũ phía Tây Tự Tạ tại Lầu Hoàng Hạc, tháng 3 hoa khói xuôi dòng xuống Dương Châu. Vào ngày 5 tháng 4 năm 2008, giữa tiết trời tháng 3 hoa khói, khí xuân ấm áp, hoa nở oanh bay, cảnh sắc nên thơ, tôi đã đến Dương Châu. Ngày hôm đó, buổi sáng tôi du lãm sấu Tây Hồ, buổi trưa dùng cơm chay ở Trích Thủy Phường trong thư viện Giám Chân, buổi chiều thì giảng thuyết chủ đề Tinh Thần Sùng Hoán Mãi Còn Lưu Truyền. Trước buổi giảng thuyết, Đại sư Tinh Vân từ Phật Quang Sơn ở Cao Hùng, Đài Loan, đích thân gọi điện cho tôi, bày tỏ thiện ý, tôi vô cùng cảm ơn. Trong điện thoại, Đại sư hy vọng tôi sẽ đến Đài Loan giảng dạy. Tôi kính cẩn cảm ơn lời đề nghị này và nói sẽ bàn cụ thể về thời gian sau. Sau đó, Pháp sư Mãn Canh cũng truyền đạt lại lời mời của Đại sư mời tôi đến Đài Loan giảng dạy. Vào các năm 1992, 1997, 2003 và 2007, tôi đã 4 lần đến Đài Loan giảng dạy và giao lưu văn hóa, đã sớm nghe danh Đại sư Tinh Vân nhưng chưa hề có cơ hội gặp mặt. Buổi trưa ngày 30 tháng 4 năm 2008, sau khi Chủ tịch Ủy ban Hội nghị Hiệp thương Chính trị Nhân dân Toàn quốc Giả Khánh Lâm tiếp kiến Đại sư Tinh Vân tại Đại hội đường Nhân dân, Đại sư mời tôi đến gặp ở Nhà hát Kịch Quốc gia, tôi vui mừng đồng ý. Đi cùng Đại sư Tinh Vân hôm đó có lãnh đạo của Phòng Sự vụ Đài Loan thuộc Quốc vụ Viện và Bộ Thống chiến, Cục trưởng Cục Tôn giáo Quốc gia Diệp Tiểu Văn. Khi tôi đến trước cửa Nhà hát Kịch Quốc gia, thì Đại sư Tinh Vân đã phái Pháp sư Mãn Canh đợi đón ở đó. Khi gặp mặt, câu đầu tiên của Đại sư là: Giáo sư nói chuyện trên chương trình Bách Gia Giảng Đàn rất hay, tôi đang học tập. Rồi ông nói tiếp: Tôi mời giáo sư đến Đài Loan giảng dạy. Đại sư tặng tôi một bức tượng Phật bằng gỗ đàn hương, một quyển sách Phật Quang Thái Căn Đàm và ký tên vào sách. Tôi tặng lại Đại sư quyển Chính Thuyết Thanh Triều Nhị Thập Đế và Minh Vong Thanh Hưng Lục Thập Niên cũng ký tên đóng dấu vào sách. Đại sư nhận sách nói: Tôi sẽ đọc thật kỹ. Sau đó tôi cùng Đại sư và các vị trong nhóm của Cục trưởng Diệp Tiểu Văn lần lượt chụp ảnh lưu niệm. Trong lần gặp mặt đầu tiên này, đại sư một lần nữa mời tôi đến Đài Loan giảng dạy, tốt nhất là một năm. Tôi bày tỏ sự cảm ơn và nói thời gian gấp quá. Đại sư nói vậy thì nửa năm. Tôi cũng rất ngại khi phải nói rằng năm nay đã bố trí thời gian công tác cả rồi. Đại sư lại khẩn thiết nói, vậy thì 3 tháng. Tôi bèn đồng ý. Lúc từ biệt, đại sư Tinh Vân còn nói, hoan nghênh giáo sư đến Phật Quang Sơn, đến Đại học Phật Quang làm giáo sư thỉnh giảng. Tôi đáp, cảm ơn lời mời thịnh tình của đại sư, tôi sẽ tính toán lại thời gian đến Đài Loan rồi liên lạc sau. Tiếp đó, dưới sự quan tâm hỗ trợ của đại sư, các cơ quan hai bên bờ eo biển đã làm các thủ tục liên quan để tôi đến Đài Loan giảng dạy. Ngày 2 tháng 1 năm 2008, nhận lời mời của Viện trưởng Viện Nhân văn học thuộc Đại học Phật Quang, kiêm chủ nhiệm khoa lịch sử học, giám đốc trung tâm nghiên cứu lịch sử, giáo sư Lý Kỷ Tường và nhận được thư mời của hiệu trưởng trường là ông Chính Nghĩa. Tôi đến Đại học Phật Quang với tư cách là giáo sư thỉnh giảng ở khoa lịch sử học và ở trung tâm nghiên cứu lịch sử. Vậy Đại học Phật Quang có lai lịch như thế nào? Đại sư Tinh Vân đề xuất việc mở Đại học Phật Quang, xây dựng trường đại học, tiền ở đâu ra? Đại sư là một người xuất gia, trên người không có lấy một đồng. Ông lại là một hòa thượng, không có ngăn kéo, không có chìa khóa, không có tài khoản. Khi Phật giáo được truyền đến từ Ấn Độ, đương thời người xuất gia có một lời kệ nổi tiếng. Một ngày ăn một bữa, đêm ngủ dưới gốc cây. Phần lớn các tăng nhân xuất gia ngày nay đã không còn một ngày ăn một bữa nữa, mà là một ngày ăn 3 bữa. Có điều, 3 bữa cơm trong nhà Phật có tên gọi riêng của mình. Bữa sáng và bữa trưa gọi là quá đường hoặc là trai phạn. Buổi tối gọi là dược thạch. Ở Phật Quang Sơn, cơm sáng cơm chiều thì 3 món thức ăn, 1 món canh và nhiều loại thức ăn chính. Bữa trưa thì 4 món ăn, 1 món canh và nhiều loại thức ăn chính. Các bữa đều có trái cây. Các vị tăng nhân cũng không phải đêm ngủ dưới gốc cây, mà là sống trong những tòa lầu hiện đại ở thành phố. Cho dù vậy, thì việc một ngôi chùa tiến hành xây dựng một trường đại học là chuyện giống như cổ tích. Nhưng Đại sư Tinh Vân đầy niềm tin, ông muốn chúng tăng thỉnh nguyện Phật tử cúng dường, và mọi người đã đồng lòng hợp sức xây dựng nên ngôi trường này. Đại sư Tinh Vân nói, mở trường đại học, mở trường trung học, mở trường tiểu học, mở trường mẫu giáo thì đều là người niệm Phật không xuất tiền mà người không niệm Phật xuất tiền. Cả cuộc đời tôi đều làm như vậy. Các Phật tử tự giác tự nguyện, hàng tháng mỗi người cúng dường 100 đài tệ, khoảng 25 nhân dân tệ, kỳ hạn là 3 năm, nhưng nhiều người cứ đóng góp mãi không quan tâm đến kỳ hạn này. Như vậy, trong kỳ hạn 3 năm, mỗi Phật tử đã đóng góp 3.600 đồng, khoảng 900 nhân dân tệ. Cứ thế, họ đã đắp đất thành núi. Số Phật tử tham gia đóng góp là hơn 1 triệu người. Tổng cộng quyên góp được trên 3 tỷ 600 triệu đài tệ, khoảng 900 triệu nhân dân tệ. Chỉ trong vòng vài năm, Đại học Phật Quang không những xây dựng xong mà còn trở thành một trường đại học nổi tiếng quốc tế. Đài Loan có khá nhiều trường đại học được đặt tên theo tên một nhân vật nào đó, ví dụ Đại học Thành Công, Trịnh Thành Công, Đại học Minh Truyền, Lưu Minh Truyền, Đại học Phùng Giáp, Khâu Phùng Giáp, Đại học Trung Sơn, Tôn Trung Sơn, Đại học Trung Chính, Tưởng Trung Chính, Đại học Nghĩa Thủ, Lâm Nghĩa Thủ, Đại học Trường Khánh, Dương Trường Khánh, Đại học Nguyên Trí, Từ Nguyên Trí, Đại học Huyền Trang, đường Huyền Trang. Sau khi chính thức thành lập, Hiệu trưởng Đại học Phật Quang, ông Chính Nghĩa đề nghị đổi tên Đại học Phật Quang thành Đại học Tinh Dân, nhưng Đại sư Tinh Dân không đồng ý. Ông cho rằng việc xây dựng đại học không phải là vì mình, trường học cũng không phải là của mình, ngay cả Tinh Dân cũng chỉ là một cái tên giả, là nhất thời thôi. Điều này giống như đạo gia có câu: minh đạo nhược muội, đạo ẩn vô danh, đạo sáng thì như mờ tối, đạo ẩn kín không có tên gọi. Ông cảm ơn sự tán trợ và ủng hộ của những người đóng góp, còn bản thân mình thì có thể như mờ tối, có thể vô danh, không cần phải dương danh cho mọi người biết. Nhưng những người đóng góp để xây dựng trường thì lại được ghi nhận và được lưu danh thiết thực. Tấm lòng của đại sư rất rộng lớn và ông luôn nghĩ tới người khác. Ông cho rằng phàm là những người góp công, góp của, góp trí, góp lực cho việc xây dựng trường đều là những người đáng được ghi nhận. Ngày 15 tháng 11 tại Hoài Ân Quán của Đại học Phật Quang đã cử hành hội nghị những nhà công đức năm 2008 của Phật Quang Sơn, miền Bắc. Kể cũng lạ, mấy ngày trước khi hội nghị bắt đầu, hôm nào trời cũng mưa, nhưng đến hôm hội nghị diễn ra thì trời quang mây tạnh, nắng lên rực rỡ. Ngày đại hội tôi không tham gia, người tổ chức mời tôi đến tham dự buổi tiệc tối. Số yến tiệc trong và ngoài nước mà tôi tham gia có thể nói là đếm không hết, nhưng lại chưa từng tham dự một buổi tiệc nào như thế. Bàn ăn giống như bàn hội nghị, chia ra hai dãy trái phải. Những chiếc bàn kê sát nhau, ở giữa là lối đi, bàn chủ tịch ở trên đàn. Tôi may mắn được xếp ngồi vào bàn chủ tịch, mỗi người được nhận một phần thức ăn, hộp đựng thức ăn là hộp sơn được làm rất tinh xảo, giống như một món hàng thủ công mỹ nghệ. Người ta chơi nhạc thiền trong suốt buổi tiệc, khiến không khí hết sức trang trọng. Hôm sau, tôi nhận được điện thoại, Đại sư Tinh Dân mời tôi đến Phật Quang Sơn. Ngày 20 tháng ấy, theo lời mời của đại sư, tôi đến Phật Quang Sơn. Tôi đáp chuyến xe lửa cao tốc lên xe ở trạm Đài Bắc, hành trình dài 345 dặm, 90 phút đến trạm cuối cùng là Tả Doanh. Trạm Tả Doanh cách trung tâm thành phố Cao Hùng khoảng 3 km, hiện thuộc khu Tả Doanh thành phố Cao Hùng. Cao Hùng là thành phố lớn nhất ở miền Nam Đài Loan, có vài trạm xe lửa và Tả Doanh là một trong những trạm đó. Đồng thời, nó cũng là trạm cuối cùng trên chặng đường từ Đài Bắc đến Cao Hùng. Khi tôi tới trạm xe lửa, có người đến đón lên xe về Phật Quang Sơn, trú ở hội quán Triều Sơn. Trong thời gian tôi ở Phật Quang Sơn, may mắn đúng vào lúc diễn ra Pháp hội Thủy Lục Vạn Duyên Phật Quang Sơn năm 2008. Có tới hàng vạn Phật tử nam nữ lên núi, không khí rất sôi động nhưng cũng rất có trật tự. Trong suốt thời gian diễn ra Pháp hội, tôi không thấy có bóng dáng bất cứ người cảnh sát, bảo an nào. Có hai điều khiến tôi rất ngạc nhiên. Đại hội đông đến vạn người, hội trường ngoài trời kéo dài tới 6 giờ đồng hồ. Nhưng sau khi tan hội, cả khu vực quảng trường ấy không có một mảnh giấy, một mẫu rác hay một cái vỏ chai nào. Những tấm đệm ngồi, ghế và các thứ dụng cụ khác chỉ trong vòng 30 phút đã được dọn dẹp hoàn toàn. Tăng nhân tín đồ từ khắp năm châu bốn biển, từ tám phương hội tụ nên Đại sư Tinh Dân vô cùng bận rộn. Nhưng ông vẫn giữ nét vẻ ôn hòa, thân ái và nhiệt tình, ấm áp của người xuất gia, nhiều lần gặp gỡ và đàm luận với tôi. Trong thời gian ở Đài Loan, tôi cùng Đại sư Tinh Dân đã gặp gỡ nhau 6 lần tại Đại học Phật Quang, Phật Quang Sơn, Cao Hùng, Đài Nam, Chương Hóa và Đài Trung. 5 lần tôi được nghe Đại sư thuyết giảng, khai thị, 9 lần cùng Đại sư đàm thoại tại Hoài Ân Quán của Đại học Phật Quang, Pháp Đường, ở lầu truyền đăng của Phật Quang Sơn, phòng khách quý ở Đại hội đường Như Lai Điện, phòng khách quý ở Chùa Huệ Trung, phòng khách quý ở Ma Trúc Viên. Lần thứ nhất và lần thứ hai là ở Hoài Ân Quán của Đại học Phật Quang. Hai lần này, tôi vừa được nghe Đại sư giảng giải, vừa cùng ông đàm luận. Lần thứ ba, thứ tư và thứ năm là ở Phật Quang Sơn, đàm thoại đến 8 giờ đồng hồ. Lần thứ sáu, tôi cùng ông đến Đại Trung Chương Hóa. Chúng tôi ở bên nhau suốt cả ngày trò chuyện, tham quan và cùng dùng bữa trong suốt 12 giờ đồng hồ. Lần thứ bảy, ở Điện Như Lai. Lần thứ tám, ở Pháp Đường của Lầu Truyền Đăng. Lần thứ 9, ở phòng khách quý của Ma Trúc Viên, Đại sư Tinh Vân mời tôi dùng bữa chung với ông 6 lần. Thời gian chúng tôi trò chuyện tổng cộng là 25 giờ. Lúc 7 giờ sáng ngày 31 tháng 12, tôi phải rời Phật Quang Sơn lên máy bay về Bắc Kinh. Lúc 6 giờ sáng, tôi nhận được thông báo từ thị giả của Đại sư nói ông muốn cùng tôi ăn sáng ở Ma Trúc Viên để chia tay. Tôi vội đến Ma Trúc Viên, Đại sư nói: "Nhân lễ Lạp Bát, tôi đặc biệt nhờ sư cô Tiêu nấu cháo Lạp Bát để tiễn giáo sư." Chú thích: Lạp Bát là dịp lễ diễn ra vào ngày mồng 8 tháng Chạp ở Trung Quốc. Vào ngày này, người ta cúng tế tổ tiên và thần linh để cầu được sự lành, tránh sự dữ. Món ăn truyền thống dùng trong ngày lễ này là cháo Lạp Bát. Hết chú thích. Tôi rất cảm ơn và cảm động. Đại sư lại nói: "Tuy chúng ta trò chuyện nhiều lần nhưng vẫn chưa đủ, hy vọng có thể sắp xếp thời gian nào đó để nói chuyện nhiều hơn. Thời gian, địa điểm của cuộc nói chuyện là do giáo sư sắp xếp. Sau này tôi cùng hẹn với Đại sư sẽ tiếp tục các cuộc trò chuyện vào tháng 3, mùa xuân năm 2009 tại Thư viện Giám Chân ở Dương Châu, quê của Đại sư, và tại Tổ đình Phật Quang Sơn là chùa Đại Giác, huyện Nghi Hưng. Từ ngày 21 đến 23 tháng 3 năm 2009 ở chùa Đại Giác, huyện Nghi Hưng, và từ ngày 24 đến 26 tại Vũ Hoa Tinh Xá ở Nam Kinh và Thư viện Giám Chân ở Dương Châu, tôi và Đại sư Tinh Vân đã tiếp tục trò chuyện 6 lần, cùng dùng bữa 2 lần. Những băng ghi âm và những ghi chép từ 15 lần hội kiến và 8 lần cùng dùng bữa nói trên qua chỉnh lý, biên tập, bổ sung thêm được tập hợp thành quyển sách Hợp Chưởng Lục Đối Thoại Giữa Diêm Sùng Niên và Đại sư Tinh Vân này. Bản chữ giản thể của sách này được xuất bản ở Bắc Kinh, bản chữ phồn thể thì xuất bản ở Đài Loan. Các cuộc nói chuyện của chúng tôi còn có nhiều người khác, trong đó có những vị có tham gia đàm luận là Pháp sư Từ Huệ, Viện trưởng Viện Tiền Giáo dục Phật Quang Sơn, Pháp sư Từ Dung, Viện trưởng Viện Giáo dục Phật Quang Sơn, Hòa thượng Tâm Bồi, Tổng chủ trì chùa Phật Quang Sơn, kiêm Chủ tịch Ủy ban Tôn giáo, Pháp sư Tuệ Truyền, Viện trưởng Viện Đô giám Phật Quang Sơn, Pháp sư Tuệ Khoan, Viện trưởng Viện Tùng Lâm học Phật Quang Sơn, Pháp sư Vĩnh Bản, chủ nhiệm chương trình Đại Tạng Kinh Điện tử của Phật Quang Sơn, Pháp sư Giác Bồi, Bí thư Tổng hội Trung Hoa thuộc Hội Phật Quang Sơn Quốc tế, Pháp sư Giác Niệm, chủ nhiệm Trung tâm Truyền hình Phật Quang Sơn, Pháp sư Vĩnh Dung, trưởng ban, ban chấp hành hội truyền đăng Phật Quang Sơn, sư cô Tiêu Bích Hà, trưởng kho ở Phật Quang Sơn, Pháp sư Mãn Ích, trụ trì biệt viện Nam Đài ở thành phố Cao Hùng, Pháp sư Giác Cư, trụ trì chùa Huệ Trung ở Đài Trung, Pháp sư Diệu Quảng, chủ nhiệm phòng thư ký Pháp đường Phật Quang Sơn, Thái Mạnh Hoa, CEO của công ty văn hóa sự nghiệp Hương Hải, Pháp sư Diệu Sĩ ở chùa Đại Giác huyện Nghi Hưng và trưởng thư viện ông Chấn Tiến của thư viện Giám Chân. Trong quyển sách Hợp Chưởng Lục, đối thoại giữa Diêm Sùng Niên và Đại sư Tinh Vân này, từ đối thoại là chỉ sự trò chuyện, giao lưu giữa hai người. Từ hợp chưởng, chắp tay, có ba ý nghĩa. Một là kết giao giữa bờ bên này và bờ bên kia của eo biển Đài Loan. Hai là kết giao giữa nhà Phật và người nghiên cứu sử trong văn hóa. Ba là kết giao giữa việc hoằng pháp và truyền sử trong xã hội. Tên quyển sách có nghĩa là ghi chép về các cuộc đối thoại kết giao. Xin chân thành cảm tạ Pháp sư Diệu Quảng ở phòng thư ký Pháp đường Phật Quang Sơn, biên tập viên Châu Xuân của nhà xuất bản Cửu Châu xử lý, hiệu chỉnh bản thảo ghi âm, Viện Giáo dục Phật Quang Sơn cung cấp tư liệu, các bằng hữu có liên quan hỗ trợ và nhà xuất bản Cửu Châu biên tập và xuất bản. Xin cảm tạ các vị tiên sinh, nữ sĩ và những trí giả từ bi đã tốn nhiều công sức cho quyển sách này. Diêm Sùng Niên, Thư phòng Tứ Hợp, Bắc Kinh, ngày 5 tháng 4 năm 2009.
Chương 1. Đoạn đường gian nan. Thời đại khổ nạn làm thay đổi nhiều số phận con người, nhưng sự khổ nạn cũng giúp rèn luyện cho ta sức sống dẻo dai. Đại sư Tinh Vân. Đời người chuyển dần giữa nỗi âu lo và niềm an lạc. Gặp khi âu lo phải kiên cường, được khi an lạc nên khiêm nhường, cung kính. Giáo sư Sùng Niên. Một, khởi đầu gian nan.
Đại sư Tinh Vân. Ngày 22 tháng 7 âm lịch năm Dân Quốc 16, tức ngày 19 tháng 8 năm 1927, tôi sinh ra trong một gia đình nghèo ở huyện Giang Đô, tỉnh Dương Châu. Nhà tôi có tất cả 4 anh chị em. Tôi thứ 3, trên có 1 anh và 1 chị, dưới có 1 em trai. Do gia cảnh nghèo nàn, cuộc sống khó khăn, chúng tôi không được dạy dỗ nhiều, nhưng năm tôi 6-7 tuổi, bà ngoại đã đưa tôi đến học ở một lớp học tư. Có điều, học ở lớp học tư này, mỗi ngày phải nộp 4 đồng. Vì vậy khi có tiền tôi cầm 4 đồng đến lớp học, hôm nào không có tiền thì ở nhà, thầy giáo cũng thông cảm cho. Tuy vì gia cảnh cha mẹ không thể cho tôi được học hành tử tế, nhưng tôi cảm ơn ông bà đã cho tôi một đức tính tốt. Đó chính là từ nhỏ tôi đã rất chăm chỉ. Giáo sư Sùng Niên. Ngày 21 tháng 3 âm lịch năm Dân Quốc 23, ngày 24 tháng 4 năm 1934, tôi chào đời trong một ngôi làng nhỏ, vừa làm nông vừa chài lưới ở miền núi huyện Bồng Lai, tỉnh Sơn Đông. Ông cố, ông nội và cha tôi, ba thế hệ đều đi làm thuê ở Bắc Kinh. Sau này, họ mở được một tiệm buôn nhỏ. Nhà tôi có tất cả 7 anh chị em, 1 chị gái và 1 anh trai mất sớm, còn lại 5 người và tôi là nhỏ nhất. Anh em chúng tôi lúc nhỏ thì ở nhà, lớn một chút phải theo cha ra Bắc Kinh làm việc. Gia đình tôi không hề giàu có nhưng cũng có cơm ăn áo mặc. Tôi học tại trường tiểu học công được xây dựng vào thời Dân Quốc ở làng có cái tên nghe khá tân tiến, trường tiểu học Duy Tân. Tuổi thơ của tôi cũng khá hạnh phúc vì được học hành tử tế, nhưng trong cái phúc cũng ẩn chứa cái họa. Về cái họa, sau này tôi sẽ nói với đại sư. Đại sư Tinh Vân. Nhớ lại thời niên thiếu, khi mới 6-7 tuổi, tôi đã biết đỡ đần công việc nhà. Tôi biết nấu nướng, có điều chẳng rõ là có ngon không, Khi đó, người lớn phải đi làm, còn tôi lại chẳng được đi học nên chỉ còn biết ở nhà, sắp xếp dọn dẹp mọi thứ thật sạch sẽ, ngăn nắp. Đặc biệt là bếp, vì ngày ba bữa nấu cơm đều đun bằng rơm rạ, nên ở đây luôn phủ đầy tro. Tôi phải thường xuyên quét dọn, mặc dù cố gắng nhưng lắm khi vì kém khéo léo, tôi lại làm cho lớp tro bếp bay khắp nhà. Nhưng lúc đó, tôi rất kiên nhẫn từ từ gom chúng lại rồi dọn sạch đi để khi mọi người trở về thấy vui lòng vì nhà cửa sạch sẽ gọn gàng. Tôi cho rằng con người sống phải làm việc, phải phục vụ. Nếu không làm việc, chúng ta đến thế gian này để làm gì? Chúng ta sống thì phải lao động. Lao động chính là sinh mệnh của chúng ta. Tôi tôn trọng sinh mệnh và rất vui vẻ trong công việc. Giáo sư Sùng Niên, tôi may mắn lúc nhỏ không phải làm việc nhà vì có bà nội, có mẹ và cô. Cô tôi vì quá bụa nên sống ở nhà mẹ đẻ. Ngoài ra tôi còn có hai chị dâu, trong nhà có tới 5 người phụ nữ nên những việc giặt giũ nấu nướng quét dọn đều không cần đến tôi. Điều này xem ra là phúc nhưng cũng ẩn chứa mối họa trong đó. Sau này khi lập gia đình tôi cũng không có thói quen làm việc nhà. Đến nay tính xấu đó vẫn không đổi, tôi thấy có lỗi với vợ mình về điều này. Đại sư Tinh Vân, ngày nay mọi người rất quan tâm đến việc bảo vệ môi trường. Nhớ lại lúc còn nhỏ thật ra tôi đã có khái niệm bảo vệ môi trường rồi. Khi đó tôi thấy trên đường khắp nơi toàn là phân chó, nên buổi sáng dậy sớm đi nhặt phân chó dồn lại một chỗ để làm phân bón hay bán lấy tiền. Có lúc tôi cũng bán được vài xu hay cả một đồng. Vì cuộc sống khó khăn, đôi khi thấy mẹ không có tiền mua thức ăn, tôi liền đem số tiền nhỏ nhoi đó đưa cho bà, lòng vui vẻ nghĩ, mẹ, mẹ coi nè, con rất có ích đó, con đã kiếm được tiền cho mẹ dùng rồi. Giáo sư Sùng Niên, nghe ngài nói về cuộc sống thời thơ ấu, tôi rất cảm động. Khi tôi còn nhỏ, vào những kỳ nghỉ hè, nghỉ đông, mỗi buổi sáng sớm đều bị người lớn đánh thức. Dậy đi, dậy, nhặt phân đi. Trẻ con ham ngủ, luôn thấy mình ngủ chưa đủ, nhưng cũng phải ngồi dậy, đặc biệt là vào mùa đông, đất trời lạnh lẽo, gió bắc thổi mạnh, quần áo thì mỏng manh, tay tê cống cả. Lúc đó tôi nhặt phân mà chẳng có chút ý niệm gì về bảo vệ môi trường cả. Chẳng qua là kiếm chút phân cho mảnh đất trồng trọt của gia đình mà thôi. Nhặt phân về, người lớn liền kiểm tra xem được nhiều hay ít, rồi đem số phân đó đổ vào chuồng lợn để làm phân, sau đó tôi mới được ăn sáng. Đại sư Tinh Vân, ở nông thôn, ngoài phân chó ra, vào buổi sáng và buổi chiều, người làng thường thả bò, ăn cỏ dọc đường, nên tôi cũng đi nhặt phân bò. Tuy còn nhỏ nhưng tôi đã biết nhặt phân bò xong, dồn đống lại, đổ một ít nước lên, quết nhuyễn chúng rồi trét lên tường, khi khô gỡ xuống làm củi đốt. Phân bò không bẩn không hôi, tôi cũng có thể bán chúng để kiếm ít tiền. Trước đây tôi không dám kể những chuyện này cho người khác nghe, cảm thấy rất ngượng. Giờ, ý thức bảo vệ môi trường được đề xướng, tôi cảm thấy những việc mình làm khi còn nhỏ không những giảm bớt gánh nặng kinh tế cho gia đình, thiết thực bảo vệ môi trường, đồng thời còn giúp mình củng cố niềm tin rằng, bất luận bạn là ai, chỉ cần chịu làm việc công ích, thì cuộc sống của bạn thật có ý nghĩa. Giáo sư Sùng Niên, ngoài rơm rạ ra, chỗ chúng tôi còn đun nấu bằng cỏ. Trẻ con phải ra đồng lấy cỏ, tức là phải cuốc hoặc cào cỏ. Chúng tôi hãy còn nhỏ và việc lấy cỏ vào lúc cuối thu đầu đông rất vất vả, vừa mệt, vừa đói, vừa khát. Buổi sáng, chúng tôi còn ra biển nhặt rong biển, không phải là loại rong biển để ăn, mà là loại rong biển dùng để đốt vào mùa đông. Loại rong biển này cũng có thể dùng lợp mái nhà. Vài năm trước ở Bắc Kinh, tôi có thấy một ngôi nhà mái lợp bằng rong biển Sơn Đông, nghe nói là rất cao cấp. Thật ra ở quê nhà chúng tôi, việc lợp nhà bằng rong biển rất phổ biến, vì phần lớn người thôn quê không mua nổi ngói để lợp, nên tự nhặt rong biển kết lại rồi dùng lợp nhà. Đi nhặt rong biển vào mùa đông giữa lúc trời lạnh rét, gió biển thổi lộng là những kỷ niệm sâu sắc và khó quên. Đại sư Tinh Vân nói về những nỗi khổ thế gian, tôi thấy rất mừng là khi 12 tuổi, tôi đã xuất gia ở núi Thê Hà, Nam Kinh. Đây là nơi có rất nhiều chùa chiền. Thầy tôi là thượng nhân Chí Khai, tu hành trên núi này. Tại đây, ông đã làm lễ xuất gia cho tôi. Tuy nhiên việc đó chỉ là tạm thời. Thực tế nơi chính thức mà tôi xuất gia là chùa Đại Giác ở núi Bạch Tháp, Nghi Hưng. Hơn 60 năm trước, tôi đến chùa Đại Giác ở Nghi Hưng và làm hiệu trưởng một trường tiểu học ở đây trong thời gian ngắn. Không lâu sau đó, vào năm Dân Quốc thứ 38, 1949, cách năm phát sinh sự kiện ngày 28 tháng 2, 1947, chỉ có 2 năm, tôi đến Đài Loan. Chú thích, đây là sự kiện dân chúng phản kháng chính quyền xảy ra ở Đài Loan vào ngày 28 tháng 2 năm 1947. Ngày này, quân đội của Quốc Dân Đảng đã đánh chết người buôn bán biểu tình đòi giảm thuế ở Đài Bắc. Ngày 28 tháng 2, thị dân Đài Bắc bãi thị, tuần hành, biểu tình lại bị Quốc Dân Đảng đàn áp, khiến cho dân chúng Đài Loan phẫn nộ, bùng nổ thành một cuộc bạo động vũ trang quy mô lớn. Chỉ trong vòng vài ngày, những người bạo động đã khống chế phần lớn khu vực ở Đài Loan. Hết chú thích. Chẳng giấu giáo sư, lúc bấy giờ, ngoài chiếc túi cầm trong tay ra, thì tôi chẳng có vật gì đáng giá. Tôi chân mang giày, tay cầm túi sách đi trên đường, mọi người đều nhìn vào tôi. Tôi cảm thấy rất kỳ lạ, sao họ lại cứ nhìn mình như vậy? Sự kiện ngày 28 tháng 2 không phải đã qua rồi sao? Lẽ nào họ vẫn còn giữ thái độ thù địch ư? Sau này tôi mới phát hiện họ chẳng có ý gì xấu cả, chỉ là trông tôi có vẻ lạ lùng, chân mang giày, tay cầm túi sách. Chà, hóa ra là vậy, và tôi đã cởi bỏ giày, không cầm theo túi nữa, chỉ đi hai tay không. Lúc đó, tôi giống y như những người dân Đài Loan bình thường nên mọi người cũng không hiếu kỳ nữa. Nhưng như vậy vẫn chưa ổn vì tôi không có đội nón đấu cho nên phải đi mua một cái nón đấu để đội lên. Nói điều này để thấy rằng lúc ấy tôi quyết tâm phải hòa nhập vào xã hội Đài Loan. Giáo sư Sùng Niên. Thật ra, khi tôi mới từ Sơn Đông đến Bắc Kinh đi học, cũng gặp tình cảnh giống như vậy. Giọng nói của tôi mang âm địa phương, nên bị bạn học trêu chọc. Làm sao bây giờ? Thì phải học vậy, học giọng Bắc Kinh. Nếu không, bạn bè sẽ gọi anh là Lão Tây Tử, anh chàng Sơn Đông quê mùa. Vì sao gọi là Lão Tây Tử? Có hai nguyên nhân. Thứ nhất, tôi là người Sơn Đông, Diêm Tích Sơn là người Sơn Tây, một Đông một Tây vừa khéo đối ứng nhau. Thứ hai, tôi và Diêm Tích Sơn đều họ Diêm, cho nên chúng bạn liên tưởng gọi tôi là Diêm Lão Tây Tử. Cách đây không lâu, chúng tôi có cuộc họp mặt bạn học thời nhỏ, nhiều người năm 60 năm không gặp tôi vừa thấy mặt, tên chưa nhớ ra mà đã nhớ biệt hiệu Lão Tây Tử. Khi họ gọi cái tên đó lên nghe thật thân thiết, đương nhiên ngày ấy tôi đã cố hết sức học giọng Bắc Kinh, dần dần giọng nói giống với các bạn, không còn nghe âm địa phương nữa. Tôi cũng ăn mặc giống họ luôn và hoàn toàn hòa đồng vào các bạn học Bắc Kinh. Đại sư Tinh Vân, cha tôi là người rất thật thà, số tiền mà ông kiếm được không đủ chi dùng hàng ngày cho bốn đứa con, nên cuộc sống rất khó khăn. Mẹ tôi có số mệnh cao quý, bà không làm việc nhưng rất có đầu óc, chuyên giúp người khác tháo gỡ khó khăn. Trí tuệ của bà rất sắc sảo, nhưng bà cũng chỉ là một người phụ nữ trong gia đình bình thường, không được người khác xem trọng. giáo sư Sùng Niên, mẹ là người có ảnh hưởng lớn đến con cái, là người thầy đầu tiên của mỗi người chúng ta. Mẹ tôi là một phụ nữ kính đáo, ôn hòa và có trí tuệ. Tôi nhớ bậc trưởng bối có ảnh hưởng lớn nhất đối với tôi chính là mẹ, cho nên bà cũng là người mà tôi thường nhớ về nhất. Do công tác và việc nghiên cứu bận rộn, tôi rất ít về thăm mẹ và điều này là nỗi ân hận lớn trong cuộc đời mình. Khi tuổi tác ngày càng lớn, tôi càng lúc càng nghĩ nhiều đến bà. Đại sư Tinh Vân, trong gia đình tôi là đứa con thứ ba. Trên có một anh và một chị. Anh trai tôi cũng không chịu làm việc, anh ấy chỉ thích đọc sách. Chị gái tôi vừa mới qua đời, chị cũng là người rất giỏi giang, nhưng là phụ nữ, thường chỉ có thể làm việc may vá. Trong nhà, cái ăn hàng ngày đã rất khó khăn, nên cũng không có tiền đâu để mua kim chỉ cho chị. Tôi nhớ lúc tôi 8-9 tuổi, rất muốn kiếm tiền cho gia đình, nhưng trẻ con thì biết kiếm tiền ở đâu, nhưng tôi đã nghĩ ra cách. Giáo sư Sùng Niên, tôi không có chị em gái, chỉ có 4 anh trai, họ đều đi làm hoặc đi học. Trong đó có 2 anh mất sớm, trong nhà sức lao động của đàn ông chỉ dựa vào một mình tôi. Gánh nước, cày đất, gieo hạt, làm cỏ, gặt hái, phơi đập đều do tôi làm. Một đứa trẻ phải đảm nhận một công lao động như thế thật là vất vả. Nhớ lại tuổi thơ của mình, tôi còn thể hiện lên 2 chữ nhọc nhằn. Nhưng điều đó đã nuôi dưỡng nghị lực và sức nhẫn nại cho tôi. Sau này tôi gặp nhiều việc khó khăn, nhưng luôn vượt qua, chưa bao giờ gục ngã. Đó đều là nhờ sự rèn luyện khi còn nhỏ. Đại sư Tinh Vân, một thời đại khổ nạn đã thay đổi vận mệnh của biết bao người, nhưng khổ nạn cũng giúp rèn luyện nên sức sống bền bỉ. Từ nhỏ tôi lớn lên trong một hoàn cảnh nhiều gian nan. Thêm vào đó, sau khi xuất gia, được trau dồi Phật Pháp, trong tôi đã hình thành một nhân sinh quan. Lấy vô làm hữu, lấy thoái làm tiếng, lấy không làm vui, lấy chúng sinh làm chính mình. Đó là họa mà cũng là phúc. Giáo sư Sùng Niên, thật ra với con người, khổ nạn chính là sự tôi luyện. Tôi nhớ đến câu chuyện Chu Văn Dương, Trụ Vương nhà Ân nhốt Tây Bá, sau này là Chu Văn Dương ở Dữ Lý, An Dương, tỉnh Hà Nam ngày nay, và đem con trưởng của ông là Bá Ấp Khảo giam ở Ân làm tinh. Sau này, Trụ Vương nấu Ấp Khảo làm món canh thịt người, ban cho Văn Dương. Văn Dương cố kềm chế, uống hết chén canh nấu bằng thịt con trai mình. Sử sách ghi nhận, Văn Dương bị bắt ở tù mà làm ra kinh dịch. Trong thời gian ở tù, Văn Dương đã phát minh ra kinh dịch và sau này khởi binh chống lại Trụ Vương. Con trai của ông là Vũ Vương lật đổ nhà Ân, lập nên nhà Chu. Điều này chứng tỏ họa có thể chuyển thành phúc.